Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tuyên bố giải quyết vụ Formosa là sinh mệnh chính trị của ông. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị Quốc hội đình chỉ chức vụ. Tập Cận Bình kêu gọi các trường đại học trung thành với Đảng Cộng sản.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Park Geun-hye bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức sau khi có quyết định luận tội. Nam Triều Tiên rơi vào tình trạng không có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ vào thời điểm căng thẳng với Bắc Triều Tiên tăng cao, còn đồng minh Mỹ thì thay đổi chính quyền với những chính sách có phần chắc sẽ ảnh hưởng đến Nam Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
234 đại biểu của Quốc hội 300 ghế ở Seoul hôm nay thứ Sáu 9 tháng 12 đã biểu quyết luận tội Tổng thống, tức hơn 2/3 số phiếu thuận cần thiết để thông qua kiến nghị luận tội. Nhiệm kỳ tổng thống của bà Park sụp đổ chóng vánh đầy bất ngờ do những cáo buộc hồi gần đây về một vụ bê bối, lạm dụng ảnh hưởng để gây quỹ lên đến hàng triệu đô la. Sau cuộc biểu quyết, Chủ tịch Quốc hội Chung Sang-kyung kêu gọi chính phủ ra sức hàn gắn chia rẽ và chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị đã gây tê liệt chính phủ vì vụ bê bối này. Ông Chung phát biểu. Chủ tịch Quốc hội Nam Triều Tiên nói, bằng việc thông qua quyết định luận tội, bất ổn chính trị đã giảm xuống đáng kể. Các giới chức chính phủ phải kiên quyết với nỗ lực cao nhất tập trung vào chăm lo cuộc sống của người dân. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ra lệnh cho quân đội cảnh giác cao và ở tư thế sẵn sàng. Hình ảnh của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và không tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye đã bị vỡ vụn vì vụ người bạn lâu năm của bà là bà Choi Soon-sil đã bí mật khai thác mối quan hệ gần gũi với bà Park để buộc các tập đoàn kinh tế đóng góp đến 65 triệu đô la vào hai quỹ tài trợ có nhiều nghi vấn, rồi từ đó rót tiền vào các hợp đồng béo bở của các công ty do bà Choi và bạn của bà làm chủ. Với việc thông qua quyết định luận tội, bà Park bị đình chỉ chức tổng thống ngay lập tức. Thủ tướng Hoa Kỳ Kyo An lên làm quyền lãnh đạo nhà nước. Tòa Bảo Hiến sẽ có 6 tháng để xem xét hồ sơ kiến nghị luận tội. Nếu tòa xác nhận, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được lên kế hoạch trong vòng 2 tháng từ ngày tòa ra quyết định. Tổng thống Park đã họp với nội các của bà tại dinh tổng thống sau quyết định luận tội. Và sau đó, bà đã đọc một tuyên bố với báo chí.
Tôi trân trọng nhận quyết định của Quốc hội và của nhân dân và tôi thành tâm mong muốn cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc trong tốt đẹp.
Bà Park trước đó không chịu từ chức nhưng nói rằng sẽ tuân theo kết quả của biểu quyết luận tội của Quốc hội và sẽ biện hộ trước tòa Bảo Hiến. Bà Park luôn quả quyết rằng hành động của bà là vì lợi ích quốc gia và bà chưa bao giờ tư lợi chuyện gì trong suốt 18 năm làm việc công cử. Bà đã 3 lần xin lỗi công chúng vì thiếu cảnh giác để người thân lợi dụng uy tín làm điều xấu. Hôm thứ Sáu, bà xin lỗi một lần nữa.
Nghĩ về tâm tư của người dân trước tình cảnh của đất nước hiện nay, tôi rất đau buồn và hối tiếc.
Bà Park, 64 tuổi, là con của nhà lãnh đạo quân nhân đã cai trị Nam Triều Tiên 18 năm trước khi ông bị ám sát vào năm 1979. Bà Park nay trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Nam Triều Tiên bị truất nhiệm. Sau khi quyết định luận tội tổng thống được loan báo, những người biểu tình trước quốc hội đã ăn mừng. Vụ bê bối này đã khởi sự mấy tuần lễ biểu tình phản đối rầm rộ trên cả nước đòi truất nhiệm bà Park. Tỷ lệ công chúng chấp thuận bà đã rớt xuống mức chỉ còn 5%. Ngoài cuộc điều tra do Bộ Tư pháp tiến hành về vụ bê bối, quốc hội cũng ra lệnh cho một ủy ban độc lập điều tra tổng thống. Nam Triều Tiên giờ rơi vào tình trạng không có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ vào thời điểm căng thẳng trong khu vực tăng cao với mối đe dọa hạt nhân đang lớn mạnh của Bắc Triều Tiên. và những thay đổi thất thường chưa đoán được từ chính quyền mới của Mỹ. Bắc Triều Tiên hai tháng qua đã cố không bắn thử tên lửa hoặc không có những hành động gây hấn nào khác có thể khiến cơn bão chính trị đánh vào Bạc Hoa bị đổi hướng. Truyền thông Bắc Triều Tiên tuyên truyền rằng vụ bê bối này là một điển hình của tham nhũng trong chính phủ Nam Triều Tiên, nhưng cũng giảm nhẹ sức mạnh của các cuộc biểu tình rầm rộ đòi thay đổi lãnh đạo. Ông Ah Jae-il, một người đầu tư Bắc Triều Tiên đang làm việc cho Viện Nghiên cứu Thế giới về Bắc Triều Tiên, nhận định. Ông Ah nói, Bắc Triều Tiên lo rằng những cuộc biểu tình ở Nam Triều Tiên có thể khuyến khích người miền Bắc nổi lên chống đối giống như vậy. Theo ông Ah, sau khi có quyết định luận tội bà Park, Bình Nhưỡng có thể sẽ dò xét với lãnh đạo mới ở Seoul bằng một vụ bắn thử tên lửa hoặc bằng một hành động khiêu khích quân sự xuyên biên giới. Bất ổn chính trị ở Nam Triều Tiên cũng có thể làm phức tạp các mối quan hệ với chính quyền mới của Mỹ bắt đầu từ ngày 20 tháng Giêng tới dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Donald Trump. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump chỉ trích Seoul đã không chia sẻ công bằng chi phí cho 28.000 binh sĩ Mỹ trú đóng ở Nam Triều Tiên để bảo vệ cho nước này và những giao dịch thương mại bất công. Sau bầu cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có những phát biểu trấn an rằng ông sẽ tiếp tục giữ những cam kết của Mỹ bảo vệ an ninh cho khu vực. Quan điểm của ông Trump về Bắc Triều Tiên chưa thể hiện rõ. Một số chính khách diều hâu của đảng Cộng hòa kêu gọi ông phải có thái độ cứng rắn hơn đối với hành động tiếp tục thử phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bà Park duy trì được mối quan hệ rất thân thiết với Washington. Cả hai đều ủng hộ các chính sách cứng rắn, chế tài và răn đe Bắc Triều Tiên. Hồi đầu năm nay, bà Park đã đồng ý với kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ, gây nhiều tranh cãi, bất chấp phản đối của Trung Quốc.
Quốc hội Nhật Bản ngày 9 tháng 12 thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, dù thỏa thuận tự do thương mại do Mỹ dẫn đầu này không mấy hy vọng được thực thi sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cam kết tiếp tục kêu gọi ông Trump đảo ngược cam kết, đòi rút Washington ra khỏi TPP, báo chí Nhật loan tin. Ông Abe nói, dù không rõ là TPP sẽ thành hình hay không, điều hết sức cần thiết là chúng ta phải tiếp tục cho thế giới thấy tầm quan trọng kinh tế chiến lược của TPP. Thủ tướng Abe xem thỏa thuận giữa 12 nước vành đai Thái Bình Dương này là một trong những trụ cột chính trong chiến lược tăng trưởng kinh tế của chính phủ Tokyo. Trước Thượng viện, Hạ viện Nhật hôm 10 tháng 11 vừa qua đã chuẩn thuận TPP. Để có hiệu lực, TPP cần được thông qua bởi ít nhất 6 nước, chiếm 85% GDP của 12 nước thành viên. Sự chuẩn thuận của Mỹ, nước chiếm khoảng 60% GDP trong khối, là yếu tố quan trọng để TPP được thực thi. Ngoài Nhật và Mỹ, hai cường quốc ở hai phía Đông Tây, TPP còn có sự tham gia của Việt Nam cùng 10 nước khác. Quốc hội Việt Nam chưa thông qua TPP, nói rằng đang chờ đợi diễn biến ở chính trường Mỹ trước khi có quyết định chính thức. 14 phái bộ ngoại giao trong đó có Hoa Kỳ kêu gọi Myanmar cho phép đưa cứu trợ nhân đạo đến bang Rakhine đầy biến động, nơi hàng chục ngàn người đang cần giúp đỡ mà không được tiếp cận với thuốc men hay những trợ giúp khác kể từ khi chính phủ Myanmar bắt đầu mở cuộc hành quân tại bang này cách đây 2 tháng. Một thông cáo chung được công bố vào ngày 9 tháng 12 cho biết cứu trợ hết sức cần thiết để giải quyết những nhu cầu nhân đạo nghiêm trọng và cũng để bắt đầu khôi phục lại lòng tin và hy vọng cốt lõi cho việc khôi phục hòa bình và ổn định. Thông cáo chung cũng kêu gọi cho phép tiếp cận đầy đủ và không giới hạn phẩm vật cứu trợ. Chính phủ không cho đa số ký giả và tổ chức cứu trợ đến bang Rakhine kể từ cuộc hành quân chống phe nổi dậy bắt đầu cách đây 2 tháng, tiếp theo vụ 5 binh sĩ biên phòng Myanmar bị những kẻ tấn công không rõ tung tích sát hại. Tuy nhiên, chính phủ đã nhiều lần tuyên bố ý định cho phép phẩm vật cứu trợ được phân phối cho khu vực này, nơi có hơn 80 người đã thiệt mạng và hơn 20.000 người đã trốn sang Bangladesh lánh nạn. Thông cáo chung cũng viết, chúng tôi hoan nghênh chính phủ đồng ý cho phép tái tục hoạt động cứu trợ nhân đạo và chuyển phẩm vật cứu trợ sơ khởi cho một số làng. Nhưng chúng tôi lo ngại về những trì hoãn và chúng tôi yêu cầu tất cả giới hữu trách tại Myanmar vượt qua những trở ngại ngăn trở tái tục hoàn toàn công tác phân phối phẩm vật cứu trợ. Thông cáo chung cho biết thêm là hàng chục ngàn người đang cần cứu trợ nhân đạo, trong đó có trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính mà không được cứu trợ gì cả trong gần 2 tháng nay. Sau vụ bạo động năm 2012, hơn 120.000 người Hồi giáo Rohingya buộc phải sống trong những trại giam với những điều kiện tồi tệ và bị giới hạn chặt chẽ việc di chuyển. Cố vấn nhà nước Myanmar đồng thời là biểu tượng của dân chủ, bà Aung San Suu Kyi, bị chỉ trích ngày càng nhiều vì thất bại trong việc ngăn chặn bạo động. Các tổ chức nhân quyền cáo buộc là có những vi phạm tràn lan, kể cả nạn hiếp dâm và đốt phá hàng trăm nhà cửa trong chiến dịch đàn áp. Thông cáo chung vừa kể do các quốc gia Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Ireland, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Ngày hôm nay, trong hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng và xem đây là một cuộc chiến không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng và chế độ. Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng nói nghị quyết 4 đã chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của các đảng viên và xem đây là một cuộc chiến đầy cam go mà khó mấy cũng phải thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng cho rằng tình trạng tiêu cực trong nội bộ đảng đã ở mức độ rất nghiêm trọng, ông nói với VOA.
Tình hình là nó rất nghiêm trọng rồi. Có những cái vấn đề mà người ta đánh giá trong nghị quyết 4, rồi tự chuyển biến, tự diễn biến, rồi những cái khía cạnh về đạo đức, rồi những cái phẩm chất của cán bộ lãnh đạo ấy, thì nó đã trở nên rất là nghiêm trọng. Đảng thì thường ra rất nhiều nghị quyết, nhưng mà cái việc thực hiện nó, rồi kết quả ra sao thì báo cáo thì vẫn là tốt, nhưng mà cái tình hình nó chuyển biến như thế nào thì đúng là cả một vấn đề rất là phức tạp.
Cũng trong bài phát biểu trước hội nghị ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đến việc phải kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Ông nói, chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực, nhưng cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ kích động chống phá đảng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Thọ, ranh giới giữa chống tiêu cực và chống đảng là rất mong manh. Chuyên gia của Việt Nam nhận xét, tình trạng tiêu cực trong đảng qua các vụ chạy chức chạy quyền, tham nhũng, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình nhưng không đủ phẩm chất, hay hiện tượng hàng loạt các cán bộ chạy ra nước ngoài khi bị động, đã đến mức đáng báo động. Và việc chống tiêu cực trong đảng là điều hết sức khó khăn khi nó đòi hỏi phải cải tổ, thay đổi cả một hệ thống. Tiến sĩ Thọ nói.
Phải có một cái sự đồng thuận rất là cao, còn tuy nhiên là nếu như mà đồng thuận này mà nó còn có vấn đề, bởi vì trong số các cái lãnh đạo này thì người ta đương trong cái quá trình này người ta còn phải củng cố cái quyền lực của chính họ, vì không có quyền lực thì không thể chống lại được những cái tiêu cực này, bởi vì là những cái tiêu cực này thì nó đang núp bóng những cái quyền lực xưa đến nay cũng rất lớn rồi. Thì mà thậm chí là Tổng Bí thư đứng cũng có lần nhắc là chống này là ta chúng ta, cho nên rất là khó. Cái điểm thứ hai nữa là cái bây giờ người ta nhấn mạnh rằng là cái chống phá đảng này thì không phải là cái vấn đề ngoại xâm, nó là một cái vấn đề thôi mà thường thường như là rất là dễ nhận ra, nhưng mà với cái giặc nội xâm thì rất là khó nhận ra đấy, thì cho nên là cái việc này nó phải hoàn thiện cả thể chế, rồi cả những cái điều lệ đảng, rồi những cái quy chế trong đảng nữa. Nếu như anh không cải tổ đảng trước thì việc chống này rất là khó khăn.
Gần đây, trong những vụ bê bối liên quan đến công tác nhân sự như vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, những hình thức kỷ luật của Đảng Cộng sản như khai trừ đảng, cảnh cáo đã bị công luận cho là quá nhẹ và không có tác dụng, không hiệu quả. Tiến sĩ Thọ nhận định.
Cách làm vẫn là vũ khí phê bình, như tự phê bình trong đảng, nó là một trong những cái vũ khí, đây là một cái cách làm quan trọng, nhưng mà sau khi phê như thế này thì có đạt được vấn đề gì không? Sau một cái đợt học tập này, nghị quyết 4 này mà nếu như không có một cái ra được những cái đồng chí nào hoặc những biểu hiện nào, những cá nhân nào, cụ thể nào, có địa chỉ nào thì nó chỉ chung chung thôi, thì chắc chắn là người ta sẽ thấy cái tính hiệu quả nó thấp của cái việc này.
Trong hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh đến tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Trọng nói, tình trạng trên liên quan đến vận mệnh của đảng ta và chế độ ta. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cũng đồng ý với nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói, tình trạng tiêu cực nghiêm trọng hiện nay trong đảng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng và của chế độ nếu không tìm ra giải pháp giải quyết hiệu quả. Ông nói thêm với VOA.
Tuy nhiên thì bây giờ làm như thế nào, giải pháp như thế nào để làm, đó là một cái bài toán hết sức khó. Tức là cái cải tổ trong đảng như thế nào và cải tổ trong nhà nước như thế nào, thì đây là những cái vấn đề mà hết sức cấp bách mà đặt ra thì có vẻ như là chưa được cụ thể và chưa được rõ ràng lắm. Còn học nghị quyết xong nhưng mà còn những cái quy chế thì sửa như thế nào, rồi tất cả những cái việc mà triển khai cái nghị quyết này vào trong thực tế, cũng như là để làm sao đấy cái những cái vấn đề của đảng ấy, những cái nghị quyết của đảng, rồi những cái chỉ thị, rồi những cái chuẩn mực của đảng này, làm sao nó phải được luật hóa để cho bên chính quyền, bên chính phủ làm, liệu có làm được không? Đấy, cái đó là cái mà người ta đặt ra rất là nhiều vấn đề cải tổ trong cái thời gian tới.
Chuyên gia về chính sách công của Việt Nam nhận định, nếu không có giải pháp đột phá mà chỉ quanh quẩn với việc học tập các nghị quyết, thì những tiêu cực cũng sẽ vẫn tồn tại và không giải quyết được vấn đề gì. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ngày hôm 8 tháng 12 đã có cuộc họp với các nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường do công ty Formosa ở Hà Tĩnh gây ra và hứa ông sẽ không làm bộ trưởng nữa nếu không giải quyết ổn thỏa hậu quả của vụ ô nhiễm. Cuộc họp cũng có sự tham dự của các luật sư đại diện cho người dân và đại diện của chính quyền địa phương. Luật sư Trần Vũ Hải, một trong những luật sư tham gia buổi họp, cho VOA biết về nội dung chính của cuộc họp kéo dài 4 tiếng ở thị xã Kỳ Anh, thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Thì hai cái vấn đề được đặt ra, thứ nhất là vấn đề giấy phép xả thải cho Formosa và Bộ Tài nguyên Môi trường cấp ngày 1 tháng 12 năm 2015 đó. Là hiện nay các hộ dân đang khiếu nại và cho rằng là nó được cấp trái pháp luật. Cụ thể là chưa được tham vấn cộng đồng theo quy luật và nghị định của chính phủ về tài nguyên nước. Vấn đề thứ hai là các hộ dân cũng cư dân đã trình bày về các những vấn đề mà liên quan đến cuộc sống của họ ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh hiện nay. Và ở trong cái cuộc gặp này có cả phó chủ tịch tỉnh và chủ tịch xã. Thế thì các dân đã trình bày và ông bộ trưởng cũng đã ghi nhận và sẽ đề nghị giải quyết địa phương hoặc trong khả năng của gia đình địa phương.
Luật sư Trần Vũ Hải cho biết, người dân ở Kỳ Anh cũng đã có dịp trình bày hết những khó khăn thiệt hại mà họ cho là phải chịu gấp 3 lần những nạn nhân ở các vùng khác vì ảnh hưởng trực tiếp từ cống xả thải của Formosa. Đáp lại, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục để xem xét việc bồi thường thiệt hại tương xứng cho người dân. Đại diện của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng thừa nhận đã có những nhận thức sai về vấn đề môi trường và sẽ rút kinh nghiệm, mong người dân thông cảm cho sự phát triển của đất nước. Luật sư Trần Vũ Hải cũng cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đưa ra lời cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết những hậu quả của vụ ô nhiễm môi trường.
Ông Bộ trưởng cũng có nói rằng là tôi đặt cái việc giải quyết vụ Formosa là sinh mệnh chính trị của tôi. Không những tôi chỉ là một công dân Hà Tĩnh, mà tôi cũng phải có trách nhiệm bộ trưởng, tôi có trách nhiệm phải giải quyết. Và nếu mà không giải quyết được thì tôi đừng làm bộ trưởng.
Luật sư Trần Vũ Hải đánh giá hành động tiếp dân lần này của đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường là một thái độ cầu thị mà kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung từ tháng 4 đến nay, người dân chịu thiệt hại đã không thấy được từ phía các cơ quan đại diện cho chính quyền. Cũng theo luật sư Hải, riêng về vấn đề sai trái trong việc cấp phép đầu tư cho Formosa, cả hai phía đại diện người dân và chính quyền đều đồng ý sẽ bàn luận giải quyết tiếp trong những lần họp tới.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Quan hệ giữa Mỹ và Philippines, một trong những đồng minh lâu đời nhất của Mỹ, đã có dấu hiệu bình thường trở lại sau một khủng hoảng vào tháng 9 khi Tổng thống Philippines yêu cầu Washington hãy rút lực lượng quân sự ra khỏi nước này và nêu lên vấn đề cắt đứt quan hệ với Mỹ.
Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings tường trình rằng, theo tin từ Philippines, trong một cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump đã chúc mừng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về chiến dịch bài trừ buôn lậu ma túy. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã làm cho ông Duterte, người vừa nhậm chức vào tháng 6, phát giận vì đã chỉ trích hành động trấn áp nghi can tội phạm ma túy. Ông Trump mời ông Duterte đến thăm tòa Bạch Ốc, một cử chỉ làm thân với các đồng minh của Mỹ ở châu Á, trong đó có Nhật Bản. Ông Fabrizio Bozanto, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc trường đại học Tham Khang ở Đài Loan, nói rằng những gì ông Trump đang làm là cố gắng khôi phục những gì Mỹ đã mất ở cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama và cố gắng tăng cường các quan hệ đối tác và đồng minh mà Hoa Kỳ đã có trong khu vực. Theo báo chí Manila, văn phòng tổng thống Philippines cho biết trong tuần này đã diễn ra một cuộc thảo luận rất có kết quả kéo dài một giờ đồng hồ giữa ông Duterte và tân đại sứ Hoa Kỳ, ông Sung Kim. Trong một video trên Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila, ông Kim cho biết cuộc thảo luận rất tuyệt vời và đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau. Ông nói hy vọng của tôi, kế hoạch của tôi và cũng chính là cam kết của tôi là tăng cường và thắt chặt quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó các bạn có thể kỳ vọng rằng mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển. Vào tháng 9, ông Duterte gọi ông Obama bằng những từ tục tiểu và yêu cầu quân nhân Mỹ rút khỏi Philippines. Manila là một trong những đồng minh chính của Washington ở châu Á kể từ khi hai bên ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng vào năm 1951. Năm 2002 có từ 50 cho tới 100 cố vấn Mỹ làm việc thường xuyên ở Tây Nam của đảo quốc Philippines để hỗ trợ cho việc đối phó với phiến quân Hồi giáo. Từ khi hai bên ký Hiệp định vào năm 2014, Hải quân Hoa Kỳ đã đến hỗ trợ việc theo dõi tàu thuyền của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng mối quan hệ giữa hai bên sẽ tiếp tục được cải thiện. Theo ông Christian de Guzman, phó chủ tịch quỹ Moody ở Singapore, ông Duterte chưa phá bỏ một hiệp định nào với Hoa Kỳ và hai nước đã vượt qua được giai đoạn quan hệ xấu nhất vào đầu thập niên 1990 khi hai căn cứ quân sự của Mỹ bị đóng cửa. Ông Guzman nói rằng hai bên đã vượt qua được nhiều chặng đường chông gai và chúng tôi nghĩ rằng chặng đường chông gai giữa ông Duterte và chính quyền ông Obama trong mấy tháng qua là chặng đường chông gai nhất. Các nhà phân tích nói vào tháng 9, những lời thôi dòng nổi tiếng của ông Duterte nhằm giảm sự phụ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ chứ không phải là cắt đứt hoàn toàn hay một phần trong chính sách đối ngoại đa quốc gia. Ông đã đến thăm Trung Quốc và Nhật Bản và đã liên lạc với Thủ tướng Nga kể từ khi nhậm chức. Ông Duterte nói tiếp rằng mục tiêu của ông Duterte là không bao giờ chuyển hoàn toàn sang Trung Quốc và từ bỏ các mối quan hệ mà Philippines đã có với Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ. Thay vào đó, ông Duterte đang cố gắng để cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để tối đa hóa các viện trợ hoặc hỗ trợ chính trị mà ông có thể nhận được từ hai siêu cường. Ông Jonathan Davilas, giám đốc chiến lược thị trường thuộc Banco de Oro Unibank ở Manila nói rằng mối quan hệ khăng khít giữa Philippines và Hoa Kỳ sẽ giúp thu hút vốn đầu tư từ các công ty Mỹ. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng Philippines nên thận trọng với chính sách thương mại và đầu tư mang tính bảo hộ nhiều hơn dưới thời của Tổng thống Trump. Khoảng 1,8 triệu người Philippines làm việc tại Hoa Kỳ mang về một lượng lớn kiều hối khoảng 20 tỷ đô la, cộng với lượng kiều hối từ các nước khác mỗi năm. Ngành du lịch chăm sóc khách hàng qua điện thoại của Philippines bắt đầu vào năm 2004 với một nhà đầu tư Mỹ và sau đó đã mở rộng tuyển dụng khoảng 1 triệu nhân viên, với doanh thu dự kiến là 25 tỷ đô la trong năm 2016.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc trung thành với Đảng Cộng sản. Đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm siết chặt kiểm soát giáo dục. Chính phủ đã vận động chống lại việc lan truyền những giá trị phương Tây tại các trường đại học. Và tháng riêng năm nay, các giới chức cho hay cơ quan kỷ luật và chống tham nhũng đã cử thanh tra theo dõi các giảng viên, đề phòng những bình luận không thích hợp trên bục giảng. Bắc Kinh đàn áp tự do ngôn luận kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo đảng vào năm 2012, bắt giữ và bỏ tù các nhà hoạt động và các luật sư, cấm đoán những chỉ trích trên Internet và tăng cường hạn chế với giới ký giả. Theo Tân Hoa Xã, trong một hội nghị về tư tưởng trong giáo dục bậc cao, ông Tập nói các trường cao đẳng và đại học Trung Quốc phải phục vụ Đảng Cộng sản trong việc quản lý đất nước. Bản tin này trích lời ông Tập nói rằng trung thành với sự lãnh đạo của Đảng là thiết yếu trong việc phát triển giáo dục bậc cao trong nước. Ông yêu cầu Trung Quốc phải xây dựng các trường đại học thành những thành trì trung thành với sự lãnh đạo của Đảng. Ông Tập nói tiếp, chính sách của Đảng về giáo dục phải được thi hành hoàn toàn và phải nâng cao khả năng những tổ chức của Đảng tại các trường học để thực hiện công tác tư tưởng và chính trị. Đàn áp giới học giả và sinh viên không phải là chuyện lạ tại Trung Quốc. Giáo trình và các bài giảng, nhất là ở bậc đại học, được chính phủ kiểm soát chặt chẽ vì e ngại tái diễn phong trào biểu tình đòi dân chủ hồi năm 1989 do sinh viên lãnh đạo. Vào năm 2013, một kinh tế gia Trung Quốc cấp tiến thường lên tiếng chỉ trích chính phủ đã bị đuổi khỏi trường đại học danh tiếng Bắc Kinh. Một năm sau đó, trường đại học, một thời là thành trì của tự do ngôn luận tại Trung Quốc, đã thành lập một hệ thống theo dõi 24/24 công luận trên Internet và có những biện pháp sớm để kiểm soát và giảm thiểu những phát biểu tiêu cực, theo tin của một tờ báo đảng lúc bấy giờ. Trung Quốc nhắm xây dựng những trường đại học có tầm vóc quốc tế, đưa một số đại học hàng đầu vào danh sách có hạng của quốc tế theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng hạn chế tự do tại các trường đại học có thể cản trở những tham vọng này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 30 tháng 11 vừa qua đã bỏ phiếu chấp thuận một nghị quyết chế tài mới và tăng thêm mức độ của các lệnh chế tài hiện hữu đối với Bắc Triều Tiên hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để đáp lại việc nước này thử nghiệm hạt nhân mới nhất và là lần thử hạt nhân thứ 5 vào ngày 9 tháng 9 năm nay. Nghị quyết 2321 lên án cuộc thử nghiệm và tái xác nhận nghĩa vụ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không được thử nghiệm hạt nhân nữa và không được phóng phi đạn sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo và từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân hiện có theo một phương cách hoàn toàn có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược. Các chế tài nhằm vào khả năng của Bắc Triều Tiên thu về ngoài tệ mạnh cần thiết để tài trợ cho những chương trình hạt nhân và phi đạn, quy định một mức tối đa bắt buộc cho việc xuất khẩu than đá của Bắc Triều Tiên, giảm mức xuất khẩu này xuống còn 700 triệu đô la một năm, tức là giảm hơn 60%. Nghị quyết cũng cấm xuất khẩu các công trình kỷ niệm thu về hàng triệu đô la qua các hợp đồng trên toàn thế giới và cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu các kim loại không phải là sắt, đồng, kền, bạc và kẽm, giúp Bắc Triều Tiên thu về các ngoại tệ mạnh trị giá 100 triệu đô la hàng năm. Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power chỉ rõ là trong số những biện pháp khác, nghị quyết cũng nhắm vào việc Bắc Triều Tiên sử dụng các nhà ngoại giao để chuyển tiền về tài trợ cho những chương trình bất chính của nước này. Bà Power nói tiếp là nghị quyết đe dọa ngưng những quyền và đặc quyền của Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc nếu nước này tiếp tục bất chấp những nghĩa vụ của một thành viên Liên Hiệp Quốc. Thêm vào đó, Đại sứ Power ghi nhận đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc đưa vào nghị quyết một điều khoản kêu gọi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tôn trọng phẩm giá của người dân Bắc Triều Tiên. Bà Power gọi việc đưa điều khoản này vào nghị quyết là một điều có ý nghĩa. Đại sứ Power nói, nghị quyết 2321 gửi đi một thông điệp rõ ràng là cộng đồng quốc tế đoàn kết, tiếp tục làm việc với nhau để gia tăng áp lực để chống lại đe dọa bất chính đối với trật tự quốc tế của Bắc Triều Tiên. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nhấn mạnh là việc nới rộng những chế tài không nhằm trực tiếp vào người dân Bắc Triều Tiên đã chịu nhiều thống khổ, nhưng là nhắm vào tầng lớp lãnh đạo chịu trách nhiệm trong việc vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong việc theo đuổi không ngừng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.